phân chia theo sự phối hợp. Nếu mà chúng ta phân chia theo sự phối hợp, theo sự phối hợp, thì chúng ta có hai loại: suy hoài nghi và suy phóng dật. Tức là suy này nè, nó kết hợp, nó phối hợp với lại cái sở hữu hoài nghi, và suy này nó kết hợp với lại cái sở hữu phóng dật, thì nó sẽ có tên gọi là suy hoài nghi, và nó tên gọi nó là suy phóng dật. Chi pháp nó nằm ở đây: suy hoài nghi, suy phóng dật. Nó kết hợp với lại cái sở hữu hoài nghi. Sở hữu hoài nghi đây, sở hữu hoài nghi nó nằm đây. Như vậy cái suy này nó kết hợp với sở hữu hoài nghi. Và đây đó là cái phóng dật đây, sở hữu phóng dật đây nó kết hợp với sở hữu phóng dật. Cái sự phối hợp đó nó tạo nên cái suy hoài nghi và suy phóng dật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái phần thứ nhất, đó là suy hoài nghi. Hai cái tâm này nè, hai cái tâm suy này nó là cái trạng thái, một cái trạng thái muội lược, một cái trạng thái yếu ớt ở trong tâm. Và vì vậy đó, cái thọ của nó, cái cảm thọ của nó là thọ xả. Cho nên thường cái tâm suy á, mà nó khi phát sinh nó đi một mình của nó trong tâm của chúng ta đó, thì nó luôn luôn nó ở trong cái trạng thái xả. Nó không thể hỷ mà nó không thể ưu, bởi vì nó không đủ mạnh mẽ. Thì trong cái thực tế tôi có thể chỉ như thế này, thì quý vị có thể hình dung. Có khi mình ngồi đó rồi cái trạng thái tâm mình nó lâng lâng, không biết cái gì, nó có cái gì nó lờ đờ, nó giật giờ ở trong đó. Nhưng nó không nặng. Nếu nó nặng thì nó sẽ thành hôn trầm, nhưng mà nó ở cái mức độ nó cao hơn cái hôn trầm chứ. Nó làm như mình vô cảm vậy. Thì cái trạng thái đó, nó lờ đờ đó. Thì cái trạng thái đó là cái si nó đang có mặt, si nó đang hiện diện ra. Thành ra cái tâm nó ở một cái trạng thái yếu ớt, một cái trạng thái muội lược. Thì đó là cái sự xuất hiện của tâm si. Và thường đó, khi mà cái tâm si nó xuất hiện như vậy đó, hoặc là nó ở cái trạng thái bình yên, mà cái bình yên này nè, nó không phải bình yên hướng lên, mà cái bình yên này á, nó có cái khuynh hướng đi xuống. Cho nên liền lập tức, cái khi mà cái si nó phát sinh á, thì liền lập tức á, là nó sẽ đi tới một cái sự kết hợp mà như nãy chúng ta nói đó, là nó sẽ hiển lộ ra liền. Nó không ở trong dạng tiềm ẩn, nó hiển lộ liền. Nó hiển lộ bằng cách là nó đi vô phòng, thường là nó đi vô phòng. Thí dụ như quý vị giải hiểu không? Bây giờ sáng nay chồng đi làm, con đi học, chợ búa thì về cũng xong rồi, bữa nay không phải nấu nướng gì hết, bởi vì cả nhà trưa nay không ăn cơm, một mình khỏe. Thì đi tới đi lui cái rồi không biết làm gì. Cái giây phút mà nó lửng nơi nơi vậy đó, si nó phát xong thì liền nó thể đi liền với cái tao. Thôi mở phim coi, thôi thì mình điện thoại nói chuyện với bà này cho vui, không rồi không gặp bà, coi có tin tức gì không. Quý vị thấy không? Liền là nó cất lên liền. Bởi vì nó muốn thọ một cái gì đó, nó muốn vui, nó bắt phim hài lên nó thọ hỉ. Quý vị thấy không? Rồi có khi nói thôi hôm nay cả nhà đi hết trơn trời, không ai rủ bạn mình lại nấu nướng làm gì, hai đứa quậy cho vui. Có khi kêu ba bốn bà tới luôn quậy cho nó vui. Quý vị đang thở lên, nó thọ hưởng. Thấy không? Liên là nó như vậy. Chứ ít có người á, là cái khi mà cái trạng thái nó ở trong bình liên nó chưa đến độ si, tức là nó trạng thái xả rồi đó, bạn đi xuống nó vừa hạ xuống thấp một cái là nó thể hiện liền như thế này. Mà hạ nó ngóc cái đầu lên á, cái trạng thái tâm mà nó yên tĩnh mà nó hướng thượng lên một cái, lấy kinh ra đọc, nghe băng giảng, thấy không? Hay là nói bữa nay rảnh đó, đi chùa mình lại Phật xong đi về. Chứ còn đi chùa mà không phải để lại Phật có một chút xíu à, mà có cái chuyện gì đằng sau lưng nó nhiều hơn nữa, thì nó là nằm ở đây à, không phải rồi đó, coi chừng á, không phải rồi. Cho nên là thường thường á, cái trạng thái bình yên này, cái thọ xả là rất tốt, rất quý. Nhưng mấy ai mà chịu hưởng cái thọ xả đó, không hưởng cái thọ xả đó đâu. Mà thường á, nó có khuynh hướng đó, thường nó đi xuống. Nó đi xuống để chi? Nó mới tạo, nó đi theo những cái pháp bất thiện à. Nó đi theo một cái chiều xuôi rất là dễ dàng. Cho nên lần trước tôi có nói như vậy đó. Nếu ai muốn lấy bốn cái vé mà tàu lặn nó thì phải làm gì hết. Cứ hàng ngày cứ thoải mái, muốn gì làm đó. các căn thọ hưởng tới đâu cho thọ hưởng tới bến luôn, nuôi cho con quỷ khác ái nó mập lên cho nó chết rồi nó đâu có siêu. Bây giờ nó còn nói má ơi, con ơi má đói quá, con ơi má lận quá, nó lẩn quẩn vì mình sống mà mình không biết, mình nuôi nó lớn rồi, cái con ngạ quỷ nó ở đây rồi. Và cái bóng ma, tôi nói là cái tác ý mà không khéo, nó là cái bóng ma trong tâm, nó bám lấy cái đời sống của thế gian này. Cho nên chết rồi nó lẩn quẩn trong nhà đó, nó còn muốn cái quyền bính ở trong nhà đó nữa. Nó có mệt đó, không biết bao lâu mới siêu thoát được. Thì bởi vì khi mà cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó cân bằng như thế này nè, một cái trạng thái rất tốt là mình hướng nó lên. Vì sao? Mình hướng nó lên thì mình không hướng thượng mà hướng hạ, cho nên xuôi một dòng đi xuống bốn cảnh cõi, chứ không có để cái tâm mình hướng thượng đi. Nên quý vị thấy không? Tôi nói cái người đàn ông là thể hiện rõ như thấy một cái chỗ này, ở nhà ấy, việc gì vợ cũng đảm đang hết rồi, tôi đó rồi, mình không có việc gì phải lo thì mình chỉ làm có tiền thôi. Thôi bây giờ bà giả cả mình cũng dễ chịu, nhậu chơi cho vui, cái thọ hưởng gì, thọ hưởng cái lạc ở đây, thọ hưởng lạc ở cái lưỡi này. Cho nên đàn bà không hiểu, nói điều nó đắng quá rồi coi, mấy người này uống nước ngọt vậy. Và bởi vì ngoài cái đó ra nó còn một thứ nữa, là cái tâm phóng dật người ta được hoạt động một cách thoải mái, là làm cho cái ngã người ta bung được hết luôn. Bởi vì khi nó có vài chén vô rồi đó, là nó bắt đầu hương phấn lên, thì anh em mới bắt đầu nói bổng lên trời. Nói như mình là cái người có cái quyền lực có thể cải tạo được cái xã hội này. Mình như một người có thể là chấp thủ cái quyền đứng của quốc gia, để trong phút chốc mình có thể đem lại cái thanh bình an lạc cho tất cả. Bởi vì bản thân mình trong cái đời sống nó bị dù dập nhiều đó, nó bị bức bách nhiều đó rồi, thì bây giờ cái giây phút đó để cho nó bị đung ra ngoài, nó phóng dật ra. Và vì vậy đó, cái nhu cầu, cái việc mà đi uống rượu cho anh em nó trở thành cái nhu cầu. Cái nhu cầu đó tôi đâu phải thèm rượu đâu, nhưng mà dần dần cái lưỡi này, cái thọ lạc nơi đây đó, nó thành nhu cầu, nó mới sai sử rồi. Cho nên cái suy nghĩ nó sẽ tạo nên những cái nghiệp mà nó sai sử rồi. Cho nên quý vị cứ kiểm tra những cái gì quý vị thích đó, quý vị xem cái căn gì nó thọ, nó thọ lạc, cái căn nào nó thọ lạc, quý vị nắm đầu nó ra, quý vị sẽ thấy đó, vì nó thọ lạc cho nên mới thích đó. Và mình nuôi dưỡng cái sự thọ lạc đó là mình nuôi dưỡng cái con ngạ quỷ trong tâm của mình, rất rõ ràng như vậy, không có mơ hồ gì hết. Thì cái gì tôi nói là cái trạng thái suy như vậy, thì khi mình đi xuống là nó sẽ kết hợp với mình. Thì như vậy cái suy nó chỉ có thể thọ xả chứ nó không thể thọ hủy, thì nó thọ ưu. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là cái phần suy hoài nghi. Nói về hoài nghi, hoài nghi là như thế này đây. Hoài nghi mình có thể là nói ra hai phần, một cái phần là gọi là hoài nghi và một cái phần chúng ta gọi là suy hoài nghi. Cái phần hoài nghi này chúng ta gọi là hoài nghi thông thường. Cái hoài nghi thông thường này á, ai cũng có hết, và có mà nó có thể là một cái lợi ích trong cái đời sống. Ví dụ như trước khi mà mình muốn làm cái gì đó thì mình đều có cái sự công phân, đều phải có sự lưỡng lự. Mình do dự trước khi mình quyết định cái gì, trước khi mình hành động cái gì, thì cái trạng thái mà nó hoài nghi đó, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái tốt. Và ai cũng có, ai cũng cần, nó không phải là suy hoài nghi. Bởi vì cái hoài nghi đó, nó là một cái trạng thái mê mờ do nghi hoặc, phân vân, lưỡng lự, do dự, bối rối, bất định, thắc mắc, ngờ vực, quyết đoán, không quyết đoán và không tin. Thì trong cái chữ hoài nghi đó, nó có hai cái chữ thế này. Cái chữ thứ nhất đó, nó là visikicca, hoài nghi. Mà cái sự hoài nghi này đó, nó có nghĩa là nửa tin, nửa ngờ. Nửa tin, nửa ngờ. Thì cái đó nó gọi là hoài nghi. Một cái chữ thứ hai đó, nó lại là khanh khắc, Thì cái này á, nó là một cái sự nghi ngờ. Nó nghi ngờ đến nỗi á, là không tin luôn. Thì như vậy cái chữ hoài nghi á, mà chúng ta viết thành hai cái chữ này á, là nói theo cấp độ thôi. Tức là cái cấp độ đầu tiên á, cái sự hoài nghi á, là nó bán tính bán nghi. Nó nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà khi mà nó nghi ngờ đến một cái mức độ nào đó thì nó liền không tin. Thì đây là cái hai cái sự mức độ, hai cái mức độ, hai cái cấp độ của hoài nghi. Hoặc là một cái người bây giờ mình đi tới cái ngã ba đó, mình không biết là nó phải quẹo cái chỗ nào. Thì cái lúc mà mình phân vân không biết rẽ trái rẽ phải đó, thì nó chỉ là hoài nghi thông thường thôi. Hoặc là như thế này nữa, là trước một cái tình huống hết sức là khó xử, bây giờ mình không biết làm sao, cứ chần chừ hoài, thì cái đó tôi thuộc vào hoài nghi thông thường. Hoặc là mình thắc mắc một cái gì đó, thì nó cũng là hoài nghi thông thường. Chẳng hạn như giờ mình thắc mắc, mình không biết là chư tăng giữ 227 giới luật, thì 227 giới luật đó là giới luật gì, nó làm sao, thì cái đó nó là hoài nghi thông thường. Hoặc bây giờ một cái câu kinh, một cái bài kinh mình không hiểu được, mình thắc mắc, thì cái thắc mắc đó nó cũng thuộc vào cái loại hoài nghi thông thường, nó không phải là siêu hoài nghi. Thì cái mà hoài nghi thông thường đó thì nó luôn diễn ra trong cái đời sống. Và cái đó đôi khi người ta còn nói đó là sự cẩn thận, sự thận trọng. Tức mình làm cái gì mình phải có cái sự suy tính, có cái sự đắn đo, có cái sự cân phân, có cái sự cân nhắc đàng hoàng tử tế. Thì cái siêu hoài nghi này luôn diễn ra trong đời sống, và nó là một cái điều kiện tốt chứ nó không phải là xấu. Nó có thể là một pháp thiện, nó không phải là, nó là pháp thiện, nó không phải là pháp bất thiện. Ngay Đức Phật cũng dạy thế này. Đức Phật có nói rằng đó là đừng có nghe ai nói hết. Dẫu người đó là ông vua, dẫu người đó là một học giả, hay là một triết gia, hay là một cái người đầy đủ uy tín, đầy đủ uy quyền, và ngay cả ta, tức là Đức Phật đó, cũng nghe. Mà khi người ta nói cái gì đó, mình hãy suy nghĩ, hãy phân tích, hãy xem xét, hãy đối chiếu, rồi đó là hãy thử làm như vậy xem có đúng hay không. Nếu nó đúng như vậy rồi mới tin và mới làm, chứ không có phải là vì cái người đó là ông vua nói mình tin, vì người đó là một cái bậc cao tăng nói mình tin, vì cái đó là người học giả nói mình tin. Không, tất cả đều phải có sự suy xét trở lại, đều phải có sự thận trọng. Thì cái đó là cái hoài nghi mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải làm. Không có mù quáng, không có tin một cách mù quáng, không có mê tín. Mình dở một cuốn kinh ra đọc thì phải coi chừng, có khi cái ấn bản đó nó là lỗi lầm trong đó, nó thiếu một chữ hoặc nó sai. Bây giờ mình tin cho đó mình chết thôi. Mình phải có sự cân nhắc. Có khi người ta giảng cái đó, người ta giảng cho cái đối tượng này, bây giờ mình không thuộc cái đối tượng đó, mình tin mình làm cái gì nó không thuộc cho mình. Thì thấy tất cả những cái kinh mà Đức Phật để lại cho chúng ta đó, trong cái bộ gọi là kinh tạng, năm bộ kinh tạng, thì cái đó là Đức Phật giảng riêng cho từng trường hợp. Mà mỗi một cái trường hợp cá biệt đến gặp Đức Phật thì Đức Phật giảng cho cái người đó, là bởi vì người đó đang mắc vướng cái chỗ này, Đức Phật tháo dùm cho ra, thì cái người đó ngộ được cái đạo là chứng quả, chứ đâu phải giảng cho mình đời nay đâu. Nhưng khi mình học kinh đó, để mình coi xem mình có rơi vào trường hợp nào không, chứ không phải tất cả những cái điều đó đều đúng cho mình, không phải như vậy. Thành ra khi mà mình học cái điều gì phải có sự suy xét, phải có sự cân phân, chứ không phải là mình tin theo liền, không có sự mù quáng. Cho nên cái hoài nghi cũng thông thường là một cái yếu tố cần thiết trong cái đời sống để chúng ta có sự thận trọng. Cho nên đó là quý Phật tử đi tới chùa đó, tôi thường đó, là có một cái niềm tin rất là tốt, đó là luôn luôn tin rằng chư tăng là Phật, niềm tin nó rất tốt. Nhưng nó cũng một mặt thứ hai của nó cũng đem đến cái sự tai hại cho cái niềm tin mà không có cái cơ sở vững chắc, là khi thấy những gì đó không đáp ứng như cái điều mình mong mỏi thì rồi á, bỏ luôn, không theo Phật nữa, không tu nữa, thì cái đó là thật là sai. Chúng ta theo là chúng ta theo Đức Phật, cái một cái vị thiền sư đã đắc đạo đắc quả và để lại cho chúng ta một cái giáo pháp pháp khổ, và chúng ta theo cái đó. Còn cái người mà nắm cái nhiệm vụ gọi là trung gian giữa Đức Phật mà ngày nay Đức Phật là giáo pháp á và mình á, thì cái người đó là cái nhiệm vụ truyền đăng, mà đâu có phải ai cũng truyền đăng được. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là, cái người mặc áo cà sa mà không có giữ giới đó thì người đó không được gọi là sa môn. Thì như vậy tại sao chúng ta bám vào cái áo đó để chúng ta không có theo lời Phật dạy, chúng ta không có theo Phật? Bởi vì chúng ta có một cái niềm tin mù quáng, và cái đó chúng ta không phải là người con Phật. Người con Phật có cái chánh tín, có một cái niềm tin chân chánh, có một cái sự hiểu biết cơ sở Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, và phải biết rõ. Nếu chúng ta không biết rõ điều đó thì chúng ta có một cái niềm tin mù quáng, thì chúng ta đâu có theo cái đường lối của Đức Phật. Bây giờ chúng ta đi đến cái mà gọi là suy hoài nghi. Cái phần thứ hai là suy hoài nghi. Đây, suy hoài nghi. Cái này mới chính là vấn đề chúng ta đề cập tới. Nếu mà nói đến suy hoài nghi thì chúng ta nói đến 8 cái cách hoài nghi. Thứ nhất là hoài nghi ân Đức Phật. Thứ hai là hoài nghi ân Đức Pháp. Thứ ba là hoài nghi ân Đức Tăng. Cái thứ bốn là hoài nghi tam học. Hoài nghi tam học tức là hoài nghi giới định tuệ. Cái thứ năm là hoài nghi quá khứ. Cái thứ sáu, hoài nghi vị lai. Cái thứ bảy, hoài nghi hiện tại. Và cái thứ tám là hoài nghi lý duyên khởi. Hoài nghi lý duyên khởi. Nếu nói chúng ta mà phát sinh một trong tám cái hoài nghi này thì gọi là suy hoài nghi. Mà nếu mà nó phát sinh một trong tám những hoài nghi này, hoặc là có đủ tám hoài nghi này, thì tất cả những cái sự hoài nghi này nếu phát sinh trong tâm chúng ta mà không được giải quyết á, nó sẽ có thể đưa đến tà kiến. Bây giờ thứ nhất chúng ta nói đến cái hoài nghi ân Đức Phật. Thì ân Đức Phật thì trong đó có ba cái đức. Thứ nhất á, là tịnh đức. Ân Đức Phật thứ nhất là tịnh đức. Thứ hai là bi đức. Cái thứ ba là tuệ đức. Cái tịnh đức tức là cái ân đức trong sạch của Đức Phật. Cái chữ trong sạch đây đó có nghĩa là Đức Phật là cái người mà hoàn toàn vô nhiễm. Tham sân si không hề có mặt trong tâm của một vị Phật. Hoàn toàn vô nhiễm. Thì cái người mà hoàn toàn vô nhiễm đó, nó tỏa ra một cái từ trường, một cái năng lực đó, nó làm mát dịu tất cả, nó làm bình yên tất cả. Cho nên nơi nào mà có mặt một vị A-hán, dù đó là nơi thâm sâu cùng cốt hay là bất cứ ở chỗ nào, thì khi một vị A-la-hán xuất hiện có mặt thì trong cái từ trường của vị A-la-hán nó phát ra, thì làm cho mọi vật xung quanh đều thanh tịnh. Thì cái đó chúng ta gọi là cái ân đức. Cái này đó, ngay những cái vị mà tu tập mà cái giới đức mà cao thâm đó, thì quý vị có cái được cái diễn phúc mà quý vị được tiếp xúc thôi, cách xa vài thước thôi, thì quý vị đã hưởng được cái từ trường đó. Cái này không thể cắt nghĩa được, nhưng mà nếu quý vị có duyên phước gặp thì quý vị sẽ thấy điều đó rõ ràng. Chứ không phải là đây nói như cái sự mê tín, không có. Cái từ trường nó khác rồi. Và tôi có thể dẫn chứng là cái từ trường về để quý vị thấy là có thật. Về trong đời thường mình cũng thấy. Ví dụ như quý vị tình cờ tới nhà ai chơi đó mà vợ chồng ta mới gây lộn, thì mặc dù là người ta ra, cả hai vợ chồng đều vui vẻ tiếp mình, nhưng tự nhiên mình thấy ngay một cái làn không khí gì đó nó bất thường ở trong cái nhà đó. Cho nên mình vội mình nói vài câu là mình cáo từ. Bởi vì hai người ta vừa cãi nhau thì cái từ trường nó còn ô nhiễm cả trong cái căn phòng của nơi nhà người ta ở. Thành ra mình bước vô là mình thấy được. Thì như vậy một người tu tập mà cái giới đức cao nó có cái sự thanh tịnh đó, thì nó cũng sẽ tỏa ra một cái từ trường khác hơn, tốt đẹp hơn. Thì cái từ trường này là việc có thật, chứ không phải là chúng ta nói theo mê tín. Thì nên thứ nhất là chúng ta nói tới cái ân Đức Phật, cái tịnh đức. Cái thứ hai là bi đức. Bi đức tức là Đức Phật có một cái tình thương hết sức là rộng lớn, bao trùm lên tất cả chúng sinh. Đó gọi là bi đức. Và cái thứ ba là tuệ đức. tức là cái sự sáng suốt của Đức Phật là vô song, là cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn của một cái bậc mà thấu suốt cái thực tánh của dạng Phật. Còn chúng ta là những người phàm phu, là chúng ta là cái người luôn luôn là nhìn trái lại với cái thực tánh của dạng Pháp. Chính vì vậy mà chúng ta luân hồi, chính vì vậy mà chúng ta đau khổ. Ngày nào chúng ta có cái nhìn thấu suốt được cái thực tánh của dạng Pháp thì cái ngày đó đau khổ sẽ vắng mặt trong tâm của ta. Thì nếu mà cái người mà hoài nghi về ân Đức Phật á, thì nó có 5 điều. Cái này tôi xin đọc qua thôi, bởi vì cái này đó trong những cái phần mà tranh luận của ngoại đạo đó, trong cái thời Đức Phật đó, thì người ta đem cái này ra tranh cãi. Cho nên bây giờ mình chỉ nói lướt qua thôi, đây không phải là cái phần chúng ta đi sâu vào. Tôi xin đọc qua thế này. Nó có 5 điều. Thứ nhất là hoài nghi cái sự chứng đắc toàn giác của Đức Phật. Cái thứ hai là hoài nghi rằng cái hào quang của Đức Phật đó có chiếu sáng nơi cái chỗ ẩn khuất không? Tức là cái hào quang của Đức Phật có thể chiếu sáng xuống tất cả các cái tầng địa ngục hay không? Cái hoài nghi thứ ba là cái hoài nghi rằng là khi mà Đức Phật á vận dụng mà để vận dụng cái trí tuệ của mình á, để mà nói ra cái lý nhân khởi đó, thì khi mà Đức Phật vận dụng cái đó là hào quang sáu màu nó chiếu sáng khắp nơi, bởi vì cái lý nhân khởi này đó là nó phát sinh một cái trí tuệ mà gọi là thượng trí. Cho nên khi mà Đức Phật á là ngộ mà nói được cái lý duyên sinh này đó, là vận dụng toàn bộ cái trí của mình á để mà nói về cái lý duyên khởi này đó, thì cái hào quang sáu màu phát ra rực rỡ khắp nơi hết. Thì ngoại đạo thắc mắc không biết là có thật hay không. Thì chỉ những cái vị nào mà trong cái thời đó có cái niềm hạnh phúc được nghe Đức Phật giảng về cái lý duyên khởi do chính Đức Phật giảng thì sẽ thấy được cái hào quang sáu màu đó. Cái thứ tư là Đức Phật có thể có phải là diệt vô minh bằng trí không? Cái con đường mà chúng ta diệt vô minh đó là nó đi bằng cái thiền tuệ này đây. Là trí tuệ, thiền tuệ đây. Thì nó đi từ sơ đạo nè, nhị đạo nè, tam đạo, tứ đạo. Thì nó đi con đường này nó mới đắc tứ quả được. Thì một chút đó trong cái phần cuối đó thì tôi sẽ nói cái này là sơ đạo nó sẽ diệt được cái vô minh gì. Mà nó diệt từng phần ra là sao? Thì ngoại đạo hồ nghi rằng không biết là có phải Đức Phật diệt vô minh bằng cái trí tuệ này không? Đó là cái hồ nghi. Cái hồ nghi thứ năm đó là khi Đức Phật đã triển khai cái thần thông mà gọi là song thông, tức là ngoại đạo là có đủ ngũ thông, Đức Phật là có lục thông. Thì trong cái ngũ thông đó thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái cấp độ nó khác nhau. Tức là tùy theo cái sự rèn luyện của mỗi người mà cấp độ nó khác nhau. Nhưng mà Đức Phật có một cái điều đặc biệt là song thông. Tức là cùng một lúc á là có thể phát ra vừa lửa vừa nước luôn, song thông cùng một lần. Cái này ngoại đạo là không được. Cho nên nhiều người không thấy, nó không tin, nó không biết là có thật là Đức Phật có song thông không. Thì những cái này chúng ta không đi sâu vô được. Và bây giờ tới phần kế tiếp á là hoài nghi ân Đức Pháp. Hoài nghi ân Đức Pháp á là những người đó hoài nghi mới nói rằng, cái gì thú vị, cái gì hiểu cho gì, là trước khi mà Đức Phật chứng đắc thì nó không có cái khoảng này, nó chỉ có từ đây tới đây thôi, nó hết rồi, cái khoảng này nó không có. Tất cả sự tu tập của những cái vị đạo sĩ khác, những cái tông phái khác, những cái tôn giáo khác đó, thì nó chỉ từ cái sắc giới đi đến vô sắc giới thôi. Tôi tới cái vô sắc giới này, quý vị thấy cái người ta ngồi ta đang hành thiền á, thì quý vị có lấy búa đập trên đầu á, búa một búa chẻ củi có chẻ xuống không bao giờ nó đứt ra hết, nó vẫn nguyên dạng thôi, không có cục kịch nhất thiết gì hết. Nhưng mà như vậy cũng không phải là giải thoát. Mà có đạt được cái ngũ thông trong cái thiền sắc giới này, có đạt được cái ngũ thông đây cũng không có giải thoát. Cho nên á là những cái vị mà ta tu, mà ta đắc tới cái thiền mà vô sắc giới này rồi đó, thì người ta không biết tới cái thiền tuệ này. Người ta mới hỏi là có thật á là chứng bốn đạo không? Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Có thật là chứng tứ quả không? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, có thật không? Cái đó là cái thắc mắc. 8 cái thắc mắc. Một cái thắc mắc thứ 9 nữa là người ta hỏi rằng có niết bàn không? Và có thật sự niết bàn là một cái trạng thái vắng lặng mà nó có thể là tận diệt cái phiền não không? Có không? Bởi vì người ta tu hết mức rồi mà vẫn không thấy. Và chính Đức Phật là cái người theo những cái vị đạo sĩ, gọi là những vị đạo sĩ hết sức là cao trọng, đã đạt được đến cái thiền vô sắc giới này, đến cái đỉnh cao của nó rồi, thì Đức Phật cũng đã đạt được. Nhưng mà Đức Phật thấy ô nhiễm vẫn còn. Chính vì vậy mà Đức Phật đi con đường riêng, không có thầy, đi một mình, đi con đường trung đạo, đi trên con đường bát chánh đạo, và đã dùng cái tuệ của mình để đoạn diệt tất cả những cái phiền não, và đã bắt được cái cảnh niết bàn. Chính vì vậy, đó là những cái câu hỏi hoài nghi của ngoại đạo đặt vào đây. Và khi cái giáo pháp của Đức Phật để lại đó, thì ta hỏi có phải là đúng là 84.000 pháp uẩn hay không? Bởi vì ta không nghe, ta không biết hết, lúc đó cũng chưa tập kết được hết nữa, cho nên người ta thắc mắc cho đó. Đó là tất cả 9-10 cái điều mà gọi là hoài nghi về ân Đức Phật. Cái thứ ba là hoài nghi về ân Đức Tăng. Hoài nghi về ân Đức Tăng. Thứ nhất đó, là hoài nghi về Thánh Tăng. Hoài nghi về Thánh Tăng. Thứ hai là hoài nghi về Phàm Tăng. Thì vì những người đó ngoại đạo cho nên người ta thắc mắc. Người ta mới hỏi thế này. Một cái vị đệ tử của Đức Phật có thật sự là chứng đắc A-la-hán không? Chứng đắc những cái tầng thánh hay không? Có thật sự không? Hay là phong thánh? Hay là do tu lâu rồi á, là phong cho là ông thánh thứ nhất, thánh tầng 1, thánh tầng 2, thánh tầng 3, tầng 4, có phải không? Rồi phong là thánh A-la-hán, có phải không? Cái đó là cái thắc mắc. Nên người ta nghi ngờ rằng, không biết có thánh tầng hay không? Không biết có sự tu tập chứng đắc ở những người đệ tử của Đức Phật hay không? Đó là cái sự hồ nghi. Bởi vì lý do gì, quý vị? Lý do gì? Là khi một cái vị mà chứng đắc cái tầng thánh thứ nhất này nè, thì không thể biết được cái vị đang chứng tầng thánh thứ hai. Không thể biết những vị chứng tầng thánh cao hơn. Nhưng những vị mà chứng tầng thánh cao hơn á, có thể biết những vị chứng tầng thánh thấp hơn. Như những lần trước chưa có kể cho quý vị nghe về một cái vị mà Sa Di 7 tuổi đi hầu thầy đó. Rồi cái cán quạt của thầy mà trúng vô trong mắt mà làm cho con mắt nó bị hư luôn. Nó là tròng ra ngoài. Mà ngày Sa Di 7 tuổi đó lấy cái tay bụng con mắt về mà dẫn hầu thầy. Đến khi mà thầy thấy được cái con mắt nó hư vậy đó, thì quá kinh hoảng đi. Thầy mới hỏi gì vậy, tại sao mà không nói ra mà cứ làm thinh mà làm vậy? Thì ngài Sa Di 7 tuổi đó mới nói rằng không phải lỗi tại con, cũng không phải lỗi tại thầy, chỉ là cái cán quạt thôi. Thì ngài quá hải hùng, ngài mới đem cái vị Sa Di này về hỏi Đức Phật, vì sao một cái chú Sa Di 7 tuổi mà có thể có một cái thái độ và một cái lời nói quá lớn lao như vậy? Thì Đức Phật có nói rằng, vì cái người học trò của ông đã chứng A-la-hán rồi mà ông không biết. Nghe thấy không? Cho nên cái chú Sa Di đó chứng tới cái tầng thánh thứ 4 này, thầy mình chưa đạt được. Cho nên thầy đâu có biết. Thầy cứ nghĩ chú là một Sa Di. Vì vậy cho nên những cái người mà ngoại đạo đó, thì cái khả năng của họ chỉ tới đây thôi. Họ nghi ngờ, họ không biết rằng một người tu tập có thể đạt được các cái tầng thánh này không. Cho nên nghi ngờ vấn đề thánh tăng. Cái thứ hai là về phàm tăng. Thì người ta nghĩ rằng là quý vị nào xem cái lễ mà thọ giới Sa Di hoặc là thọ giới Tỳ Khưu, thì khi cái buổi lễ đó nó diễn ra thì có một cái hội đồng chứng minh, thì người ta đọc một cái nghi thức lên, đầy đủ nghi thức, nó gọi là bốn cái nghi thức tắc bạch ra. Cái này quý vị dự biết, tôi không có rành rẽ này, tôi có dự rồi, nhưng mà nói cái trình tự cho nó đúng đắn thì không có không biết để nói hết. Cái này khi nào có dịp quý vị đi dự những cái lễ đó thì quý vị sẽ biết. Thì những cái người khác á, những người ngoại đạo á, người ta hỏi rằng là khi mà làm cái lễ mà chỉ là tắc bạch như vậy không á, bốn cái tắc bạch đó như vậy đó, bốn tắc bạch bằng lời nói như vậy đó, thì có đủ cái yếu tố để mà nó thành tựu một cái vị tỳ kheo hay không? Đó là người ta thắc mắc. Bởi vì nó khác với cái đạo của người ta. Rồi, bây giờ chúng ta đi kế tiếp một cái nữa. Là hoài nghi tam học, tức là hoài nghi về giới, định và tuệ. Hoài nghi giới, định, tuệ. Thứ nhất, hoài nghi về giới. Thì Đức Phật dạy rằng đó, cái người cư sĩ giữ giới hay là người xuất gia giữ giới đều đem đến sự an lạc. Đức Phật nói như vậy. Nhiều người không tin. Nhiều người mới nói rằng tôi thấy cái người làm ác mà sao thấy người ta hưởng giàu sang phú quý, mọi sự tiện lợi, không có tai nạn xảy ra hết á. Còn cái người làm lành mà gặp không biết bao nhiêu chuyện, gặp khổ không, thì làm sao tin được? Bởi vì tôi thấy cái người này nó là quá tốt, mà ở trong xóm tôi ai cũng giúp, ai hoạn nạn gì cũng có mặt cái người đó giúp đỡ. Và nghèo nhưng mà chia sớt cái này cho nọ, người ta ăn ở xóm giềng từ nhỏ tới lớn, từ trong ngoài ai cũng thương. Mà khổ gì mà khổ, không biết tai nạn gì nó ập hết chuyện này tới chuyện khác. Còn cái thằng cha kế bên từ nhà tôi nó cho dai cắt cổ, rồi nó chửi người ta, rồi nó xiếp nhà xiếp cửa, rồi nó đánh nó đập người ta. Vậy mà nó cũng cứ phay phay ra, nó cứ sắm xe rồi con cái nó cũng ngon lành lên. Sao tôi tin được? Thế này tin chưa được quý vị, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rõ rồi. Đức Phật có nói cái kinh Pháp Cú số 119 và kinh Pháp Cú số 120, thì Đức Phật có nói thế này: người làm ác có thể gặp lành vào có thể gặp lành ngày nào mà cái quả dữ nó chưa trổ, nhưng khi quả dữ trổ chừng ấy họ mới thấy cái hậu quả tai hại. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang thọ hưởng cái quả lành ngày hôm nay đó, nó là cơm thừa của đời trước. Do từ những cái kiếp trước đó, chúng ta đã gieo cái nhân lành, cho nên ngày nay chúng ta đang hưởng cái quả lành. Còn cái người mà đang làm ác đó, mà bây giờ họ đang nhiều cái thuận lợi cho họ, là cái quả mà họ đang hưởng, cái quả lành nó đang hưởng là họ gieo từ nhiều kiếp trước rồi. Còn cái ác mà họ đang làm đây đó, họ gieo nó chưa trổ. Ngày nào trổ thì họ mới thọ nhận cái quả xấu đó. Kinh Pháp Cú 120 có nói là người làm thiện có thể gặp dữ vào cái ngày nào mà quả lành chưa trổ, nhưng khi quả trổ chừng ấy người hành thiện sẽ gặp quả phúc. Thì tôi có kể quý vị nghe một cái chuyện rồi đó, có chuyện lâu rồi tôi có kể quý vị nghe, là có một cái cô đó là đi chăn trâu ở ngoài ruộng đó, 17 tuổi thôi, nghe tin Đức Phật nhập diệt ở Kusinaga. Thì cô mới nói bây giờ cô phải lại đảnh lễ Đức Phật trước khi mà làm cái lễ trà tiệc. Và khi cô nghĩ vậy thì cô bỏ mấy con trâu ở ngoài đồng đó, cô chạy đến để đảnh lễ Đức Phật. Thì cô giật một giữa đường, cô sực nhớ, cô nói bây giờ không có cái gì để mà đến đảnh lễ Đức Phật hết. Thì cô thấy ở ngoài ruộng nó trồng cái bông mướp vàng. Ở Ấn Độ thì nó cũng ăn cái mướp hương như mình đó, mà nó trồng ngoài ruộng, nó bò lan ở ngoài ruộng y như bên mình vậy. Thì cô mới lại cô hái mấy cái bông mướp vàng đó. Thì cô hái cái bông mướp vàng, cô hái được 3-4 bông mướp vàng thì cô mừng lắm. Cô nói thôi rồi bây giờ cô có cái hoa đẹp này. Bởi vì thường mình cúng hoa là cái màu sắc, chứ không phải cái loại hoa. Cái màu sắc nó vàng rực rỡ lên vậy. Thì cô cầm mấy cái đó qua, cô hớn hở, cô chạy tới để cô đảnh lễ Đức Phật. Thì trong khi cô cầm mấy cái bông mướp vàng mà cô băng băng cô đi như vậy, thì con trâu nó phóng ra, nó chém cô chết. Thì nó chém cô chết, khi cô chết mà tay cô còn nắm chặt mấy cái bông mướp vàng này. Nhưng mà lúc đó cô đã sanh thiền, do cái tâm quan hệ cô đó muốn đến đảnh lễ Đức Phật. Cho nên cái chuyện mà một cái quả bất thiện mà nó đoạn ngang cái sự sống của cô đó, đó là cái quả của đời trước. Nhưng mà cái tâm của cô khi cô gieo cái nhân lành mà cô nói là cô sẽ có được những cái đó hoa đẹp này để nó đảnh lễ Đức Phật, thì cái tâm an lành khi cô chết trong cái tâm quan hệ và an lành này là cô sanh thiền. Thì quý vị thấy cái nhân quả nó đang chéo nha. Thật ra đó, khi mà chúng ta là người phàm phu á, chúng ta học về nghiệp, về nhân quả á, thì chúng ta chỉ biết hết sức là giới hạn. Chỉ có Đức Phật, chỉ có những vị nào mà tu chứng đắc, mà có thần thông á, thì mới có thể nói chính xác những cái điều này thôi. Còn chúng ta chỉ biết một số thí dụ. Bây giờ Hoài Nghi Dự Định, bây giờ nói rằng không biết rằng là các cái pháp thiền này đây, nó làm cho tịnh thân, tịnh tâm này đó, thì những cái pháp thiền này đó, có thật là nó đưa đến cái sự tiến hóa tâm linh không? Hoặc là cái pháp thiền mà tuệ này nè, có thật sự là nó đưa đến giải thoát hay không? Đó là cái thắc mắc, đó là cái nghi ngờ, gọi là cái hoài nghi về định. Cái thứ ba là hoài nghi về tuệ. Xin lỗi tôi cắt ra hồi nãy hai cái nói chung đó, tức là cái thiền định này đây. Không biết cái thiền định này nó có thể đưa đến cái sự bình yên, cái sự chuyển hóa về tâm linh không? Và cái nghi ngờ về tuệ là không biết rằng cái tu tuệ này nè, có thật sự cuối cùng là giải thoát đưa đến chứng đắc niết bàn không? Đó là hoài nghi về tam học. Rồi bây giờ hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về hiện tại, và hoài nghi về tương lai, thì tức là cái hoài nghi này đó là hoài nghi không biết là có cái kiếp quá khứ không, có cái tái sanh về tương lai không, và hiện tại ta là ai. Thì tôi sẽ nói ra các cái phần như thế này để quý vị nghe qua cho biết không. Hoài nghi về quá khứ thì cái người đó sẽ tự hỏi rằng kiếp trước đó, kiếp trước đó có ta không? Ngay cái chữ mà hỏi là kiếp trước có ta hay không thì quý vị thấy đã chấp ngã rồi. Cái câu hỏi đó là chấp ngã rồi. Rồi tiếp theo cái người đó sẽ hỏi rằng là hay là kiếp trước ta không có, kiếp trước có ta không hay là kiếp trước ta không có. Hai cái câu hỏi đều có tính chất tà kiến. Mà nếu có ta đó thì ta là gì? Ta thuộc vào cái sanh loại nào? Cái này là các bà các cô cũng tốn tiền khá nhiều để mà đi soi kiếp á, coi đời trước mình là có phải tiên nữ tái sanh xuống trần gian này không, hay là mình cái gì xuống đây. Thì các bà các cô tốn bao nhiêu tiền cũng được hết á, miễn ta soi kiếp. Nhất là nói là mình tiên nữ mà bị đọa xuống trần gian là nghe cũng vui rồi. Thì đó là cái câu hỏi mà thuộc về hoài nghi quá khứ. Mà nếu mà thiệt sự mà có ta mà hồi trước cái đời đó đó, thì ta làm sao? Ta giàu hay là ta nghèo? Ta đẹp hay là ta xấu? Ta làm sao? Thì cũng thắc mắc muốn biết cái đó. Hoặc là nếu mà cái đời trước mà nếu mà có ta đó thì ta sống như thế nào? Ta làm được bao nhiêu thiện nghiệp? Và ta có cái ác nghiệp gì hay không? Đó là những cái câu hỏi mà gọi là hoài nghi về quá khứ. Bây giờ đó, những cái câu hỏi mà hoài nghi về tương lai, tức là cái đời sau đó, hỏi như nói vậy thì đời sau đó, có tôi không? Đời sau có ta không? Đời sau có ta hay không? Tức là cái ngã này nè. Cái mà ngày nay là, ví dụ giờ ta đang làm vua nè, thì ngày sau có cái ta làm vua nữa không? À, vậy hả? Rồi hỏi đó, nếu hay là đời sau ta không có, thì thấy không? Thường kiến hoặc là đoạn kiến thôi. Mà nếu mà đời sau mà có ta, thì ta là cái gì? Tức là ta sanh ra là cái gì? Ta sanh thiên phải không? Bây giờ cõi trời phải không? Ta làm tiên nữ, ta là vợ của đế thích phải không? Hay là chính ta là đế thích đây? Đó là thắc mắc về tương lai. Hoặc là làm sao mà có được ta? Cái đời sau á, làm sao có được ta? Tức là làm sao mà tái sinh? Hoặc là nếu mà đời sau có ta thì ta sẽ làm sao? Đó là những cái thắc mắc mà thuộc về vị lai. Bây giờ là hoài nghi về hiện tại. Thì nói rằng bây giờ đây đích thực có phải là ta không? Có phải không? Bởi vì mình đọc sách thì mình thấy nè, ông Trang Chu cũng nói là không biết là Trang Chu là quá bướm hay bướm quá Trang Chu. Cho nên mình đây có phải là mình không? Hay là mình là cái gì quá về đây rồi mình mới đi về đó, đi qua đi lại vậy, không biết cái nào là đích thực. Đó là cái thắc mắc. Cái thắc mắc nữa là nói là bây giờ trong cái hiện tại này là cái gì là ta? Cái thân này là ta, cái tâm này của ta, hay là cả thân cả tâm đều là ta? Cái gì xác định là ta? Đó là cái thắc mắc. Hoặc là nói là ta có mặt ở trên thế gian này để làm gì? Ta có cái sứ mạng gì, ta làm gì đấy? Đó là cái thắc mắc. Những cái nghi vấn mà ta gọi là những cái nghi vấn thuộc về triết học. Hoặc là nói rằng trong cái đời này nè, ta sẽ thành công hay là thất bại? Ta muốn biết cái vận mạng ta như thế nào? Có phải là có định mệnh không? Hoặc là nói là ta nè và chúng sinh á, mà có mặt trong cái hiện tại nè, là từ đâu tới thì sẽ về đâu? Đó là tất cả những cái mà gọi là hoài nghi về hiện tại. Rồi bây giờ một cái hoài nghi thứ 8, đó là gọi là hoài nghi về cái lý duyên sinh. Thì các cái pháp á, là nó vận hành theo lý duyên sinh. Thì nó có 12 điều trong cái 12 cái chi tất cả. Tức là do cái vô minh nên có hành, hành duyên thức, thức duyên sắc nhân dân. 12 cái điểm nó diễn ra. Thì những người đó hồ nghi rằng là không biết có phải là tất cả đều vận hành theo cái lý duyên sinh không. Đó là cái tâm si hoài nghi. Thì như nãy tôi có nói đó, giờ đúc kết lại, nếu mà trong tâm chúng ta phát sinh ra 8 cái hoài nghi này, thì những cái hoài nghi đó mà chúng ta không giải quyết được, mà chúng ta lại là giải quyết theo cái sự hiểu biết riêng của mình, không có một cái cơ cơ sở vững chắc thì chúng ta sẽ rơi vào tà kiến. Mà nhiều khi trong cái đời sống nó không phải sách vở, không phải kinh điển đủ sức để giải thích cho chúng ta. Nghe quý vị học cái di dụng pháp này có những cái điều làm cho quý vị thấy là có thể tin được, nhưng mà cũng không phải là sự xác quyết. Kiểu khi nào quý vị hành thiền, quý vị thấy rõ các pháp nó diễn ra trong thân, trong tâm quý vị rõ ràng, thì chừng đó quý vị mới có chánh tín. Còn không, bây giờ quý vị nói là khả dĩ có thể tin được, nhưng không xác quyết. Cho nên nếu những ai chỉ học mà không có hành thì quý vị chưa thể có một cái niềm tin, chưa có thể có một cái niềm tin xác quyết đâu. Cho nên không có ai có thể làm cho quý vị tan được cái nghi ngờ nếu chính quý vị không giải mã cho mình bằng pháp tu, chứ không phải pháp phòng. Pháp phòng để cho quý vị biết thôi. Còn nếu muốn giải mã cho mình để thoát ra khỏi cái suy hoài nghi này đó, thì chính mình phải tu tập mình mới thoát ra hết.